Đây là cái mục tiêu của cái kinh này, giảng về cái không. Với 120, hơn 250 cái chữ chữ Hoa thì nó giảng về cái giáo lý bát nhã của nhà Phật. Nội trong 250 cái chữ tiếng Hoa này, nha quý vị cứ đọc nhai lui nha tới cái kinh này, thì quý vị cuối cùng sẽ mở cái trí huệ bát nhã của quý vị. Khi quý vị mở trí huệ bát nhã sẽ hiểu được cái gì? Hiểu về cái không. Cô này Sana mới về. Cái bát nhã, bát nhã là cái danh từ tiếng Phạn, không có dịch ra. Thành ra bát nhã có nghĩa là cái trí huệ. Những cái người mà giác ngộ sẽ có cái trí huệ, cái loại trí huệ bát nhã này. Khi mà quý vị giác ngộ, quý vị thấy được khi mở được trí huệ chân chính, khi quý vị mở trí huệ bát nhã là chuyện gì xảy ra? Quý vị thấy được sự thật. Khi quý vị tu, cái bát nhã là cái gì? Và quý vị mở cái trí huệ. Trong Phật giáo có nhiều cái trình độ trí huệ khác nhau. Cho chỉ khi mà quý vị mở cái trí huệ bát nhã này, Phật giáo mình rất rõ với hoài quý vị là giác ngộ. Cái người Tây phương, nhất là người nói tiếng Anh đó, hay cái làm những danh từ giác ngộ. Người Mỹ đùng nói tôi giác ngộ, tôi giác ngộ. Khi quý vị mà đắc giác ngộ là cái đó là cái cảnh giới, quý vị nhập vào cảnh giới của Phật mà Bồ Tát. Có ai thắc mắc gì nữa không? Lúc mà quý vị giác ngộ thì quý vị mở cái chữ hệ bát nhã. Các chữ hệ bát nhã là cái gì? Lúc đó quý vị thấy được cái sự thật. Cái này Thiền Tông gọi là kiến tính thành Phật. Anh cái Thiền Tông của chúng ta thì dạy cái gì? Tập luyện thiền để mà kiến tánh, kiến cái Phật tánh của mình, thấy Phật tánh mình và thành Phật. Thầy hỏi cho mấy cái người Trung Hoa đó, người Trung Hoa, người Hoa, khi mà họ nói, họ nghe chữ thành Phật á, kiến tánh thành Phật đó, họ hiểu thành Phật là cái gì. Thì nếu người Hoa theo người ta đọc thì sách tiếng Hoa, ta nói là cái này là liễu sanh tử và thoát khỏi cái luân hồi. Nhưng điều nếu mà thầy nói ngược lại, nếu như mà họ chỉ muốn liễu sanh tử thì họ chỉ cần đắc tứ quả là hán là xong rồi. Thì thật á, con có nói là vô Hoa có nói là phải cứu độ chúng sanh, thì nói thiệt ra quý vị trước khi thành Phật là cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh mới thành Phật. Trước khi quý vị thành Phật, quý vị đã phải độ biết bao nhiêu chúng sanh rồi. Thành cái thành Phật nó còn khác, còn nhiều. Thầy hỏi cái vị cái chuyện này, tại vì khi mà thầy bắt đầu học về cái Phật cái pháp á, thầy học mấy cái design. Thầy lúc người Nhật Bộ người ta sách này dịch.
所以师父说他刚开始修佛的时候觉得啊个的经文。解释。
其实啊，个禅佛明白了，明白。Cái này là cái kinh Pháp Hoa nói đó, cái thành Phật này thực ra theo cái văn từ của kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Okay. Cái này thì nhắc quý vị, tại có ông này mới vào, anh thầy nhắc là quý vị nghe kinh đó, chỉ nghe kinh thôi, đừng có đòi hiểu, cái rất là quan trọng. Mình nghe mình không hiểu là không sao hết, tại vì mình nghe cái này đó, mình trồng cái chủng tử, mình sau này mình sẽ hiểu, mình hiểu ngay là không tốt. Thành quý vị nghe kinh đó, thành quý vị nghe, chỉ nghe thôi. Thành bên Phật giáo mình á, cái giác ngộ là quý vị ít nhất là sơ địa. Thì cái danh từ mà gọi là thành Phật đó, là quý vị mở được, có được cái tri kiến của Phật, cái trí huệ của Phật. Cái tri kiến của Phật là cái gì? Thì cái thành Phật này cái gọi là cái tri kiến, là có được cái tri kiến của Phật, là trí huệ của Phật, là tri kiến của Phật. Cái tri kiến của Phật gọi là cái gì? Là thấy được cái sự thật. Sự thật là gì hả con ơi? Cái pháp giới á, lúc đó quý vị thấy, quý vị thành Phật, quý vị thấy được cái chân tướng của cái pháp giới. Pháp giới là tất cả cái gì có. Cái pháp giới là cái gì? Pháp giới là tất cả trong cái vũ trụ này. Ông hỏi, là cái tắc mắt con chỉ thấy chừng đó thôi, sao con thấy được tất cả cái pháp giới được? Vicky nhắm mắt lại. Cái này thiệt sự thấy.
Tôi có một cái Phật nhãn.
Dùng cái Phật nhãn mà thấy. Cái Phật nhãn là cái gì? Thứ nhất á, cái Phật nhãn không phải là con mắt của quý vị có bây giờ. Thì thật hỏi thầy cũng biết. Chẳng nói là cái sức mạnh.
Khi mà quý vị thành Phật, quý vị mới biết được cái Phật nhãn là sao.
Mà chưa thành Phật là không biết
nữa. Trong mấy thành Phật,
có người mà nói tôi biết Phật nhãn là gì
đó, hoặc là Phật
là đang gạt quý vị. Đừng có những cái thần nhãn. Thì cái Phật nhãn có Phật mới có, thì không ai có nữa. Cái Phật nhãn này quý vị thấy hết tất cả. Không có gì mà không thấy. Có thể thấy tất cả mọi cái, tất cả những cái gì ở trong cái vũ trụ này, trong cái pháp giới này.
Thì thật nói cái gì đó, còn lâu mới mở được cái Phật nhãn.
Trước khi mà quý vị mở được cái Phật nhãn thì biết mình còn có rất nhiều mình không thấy được, không có hiểu được. Là phải biết khi mà tôi hiện bây giờ, cái quý vị biết, quý vị có thể tưởng tượng. Tất cả cái gì quý vị có thể thấy, có thể tưởng tượng được chỉ là một cái hạt cát ở trong cái pháp giới đó.
Có nhận thấy khăn.
Cái pháp giới nó rộng nhiều. Ai thắc mắc gì không? Quý vị là quý vị thấy được cái pháp giới. Quý vị thiệt ra cái sự thật không quan trọng hơn nữa. Lúc đó quý vị thấy được cái chân tướng của tất cả mọi sự. Cái đó gọi là chân tướng.
Cái
chân tướng. Thành cái Phật giáo mình hay lắm. Có rất nhiều cái hiện bây giờ quý vị hiểu không nổi. Hiện bây giờ quý vị không thể nào mà mường tượng được. Chính vì vậy Phật giáo nó mới hay vậy đó. Chúng tôi dạy quý vị nói thẳng, thành thật nói quý vị không thể nào hiểu được. Không cách nào mô tả được quý vị. Ai thắc mắc gì không? Bây giờ người ngáp lên ngáp xuống. Anh cái khổ vậy, chiều chủ nhật mà giảng kinh cho quý vị mà kể mấy chuyện tâm phào thì thích nghe lắm. Mà kể chân lý, giảng chân lý thì không ai muốn nghe, ai cũng gà cũng gật. Thầy tóm tắt lại ngày hôm nay nói về cái chư hề bát nhã, là cái chư hề mà khiến quý vị có thể thấy được cái chân không, quý vị thấy được cái thật tướng. Đây là những cái danh từ rất quan trọng, quý vị phải cần nghe lui. Vài tiếp sau sẽ được. Ai thắc mắc gì không? Và có nhiều cách để quý vị thấy được cái thật tướng này, thấy được cái chân không này. Ai thắc mắc gì không? Cái đó gọi là chư hề bát nhã. Ai thắc mắc gì không? Câu hỏi là sau khi giác ngộ rồi có tạo nghiệp là không? Có là không? Có ai có tiếp tục làm lỗi tạo nghiệp không? Tôi nói nếu như còn cái thân người vẫn tạo nghiệp. Thầy hỏi cái này mình có nên chia sẻ cùng quý vị là không? Nó đưa kẻ chia sẻ là người như vậy, ông tử tế như vậy mà họ không mời ông dùng trưa luôn nữa. Nói là cái người Bồ Tát á, mà khi mà tạo nghiệp làm lỗi đi nữa cũng là không có tạo nghiệp. Nói Bồ Tát sướng dễ sợ. Mình làm hư hỏng xề tồi tệ dễ sợ mà không tạo nghiệp. Đồng ý đó, có gần nhăn mặt. Đâu có được. Thiên nhãn với bát nhã hả?
Thiên nhãn.
Cái thiên nhãn là con mắt, hoặc là cái thiên nhãn là con mắt, cái mắt con mắt nhìn được cõi trời. cái đó không phải là trí huệ, cái đó chỉ là cái thần thông thôi. Để thầy giảng, để thầy kể thì như nghe. Thầy sẽ giảng sơ sơ trong tương lai, giảng cho quý vị biết về cái cõi trời trong bữa sáng thứ bảy, thầy giảng về cái đó cho quý vị nghe. Thành cái thiên giảng này có thể thấy được cái cõi trời. Cái đó nó khác là cái bát nhã là cái trí huệ. Một cái là thần thông, một cái là cái trí huệ. Hai cái nó khác nhau để cho thể quý vị nghe trong trong Đức Phật dạy ra sao. Có một cái người Bà La Môn ấy, rất là ích kỷ. Chúng tôi á, chúng tôi người Bà La Môn dạy cho người tín đồ đó là làm lễ cúng dường. Ông nói là chúng tôi á, người Bà La Môn, đạo Bà La Môn đó là dạy cử hành lễ này, cúng dường này. Thành ra chúng tôi đã hướng dẫn giúp đỡ rất là nhiều người Phật tử. Trong đó quý vị xuất gia chỉ ngồi cạo đầu xong ngồi dưới cái cây thôi, không làm gì ai, chỉ lợi cho mình thôi. Nên ích kỷ ấy, hồi tới trách nói là cô Đàm, ông dạy đệ tử quý vị xuất gia là cái chuyện quá ích kỷ. Đức Phật trả lời, trước khi tôi trả lời ông phải chọn bởi giữa ba chuyện. Có được thiên nhãn, hoặc quý vị được tha tâm thông. Ông chọn cái gì? Cái ông Bà La Môn mới nói. Ông Bà La Môn nói, nếu như đạo Bà La Môn cũng mở được thiên nhãn, không phải riêng Phật giáo đâu, không phải riêng người Phật giáo mình, mà bên Bà La Môn, bên Ấn Độ giáo, bên Thiên Thu giáo, họ có thể mở được thiên nhãn. Tôi nói là nếu mở thiên nhãn,
một người cái đó khai được thiên nhãn,
cái thần thông nó thật là hay, rất là
tốt. Là tốt, nhưng mà nó chỉ lợi cho ông thôi, chỉ đối với mình có lợi, đối với người khác không
có lợi. Tôi cũng chọn cái đó. Hơn nữa, nếu như quý vị biết được cái ý của người ta, đọc được cái ý người ta, thôi thì họ chú tâm, người A La Hán đó, tu tâm là một cái đọc được ý của mình. Ngược lại Bồ Tát đó. Bồ Tát không cần tác ý là cũng có thể biết được cái ý của vị đang nghĩ như này, biết như này. Mấy cô cười rung đùi khói vậy, sợ vậy trong cái tu làm Bồ Tát vậy. A La Hán không đọc ý được Bồ Tát đâu, có tác ý của đọc không nổi đâu, nhưng đều Bồ Tát không cần tác ý vẫn đọc được. Ok, tuyệt vời không? Bởi vì đại thừa mình nó rộng như sao, đã không? Đừng nói với tụi tiểu thừa họ không biết đâu, giấu. Thì ông kia mới nói cái tha thông thông rất là tuyệt vời, nhưng đều á chỉ lợi cho cái người có tha thông thông thôi, trả lời cho tôi hết, tôi không chọn tha thông thông. Cuối cùng mới nói tôi chọn là muốn được dạy dỗ đệ tử, những người khác làm sao mà tu, làm sao mở trí huệ, cái đó tôi chọn, cái đó cho tôi chọn hai cái thần thông kia. Còn người có thắc mắc gì không? Bà La Môn á là tu giữ cái thanh tịnh, họ tu là họ kiên cử làm ăn uống, làm những chuyện mà không nên làm, họ giữ giới chỉ chừng đó thôi, họ không tu gì ngoài cả.
Tu cao A La Hán
không? Rất thấp, không tới được A La Hán, còn xa, còn xa, nó thấp hơn nhiều lắm, không cách nào mà so sánh. Ai thần linh Bà La Môn hả?
Nó tu cho thần linh đó mà, nó đẹp lắm.
Không, đó là Ấn Độ giáo nhưng mà Bà La Môn. Tụi đó là Ấn Độ giáo nhưng mà Bà La Môn. Bà La Môn đây là đời Đức Phật đó.
Khác.
khác, nó khác nhau. Hai cái tông phái nó khác nhau một tí. Bà La Môn á, họ chỉ giữ cái thân thanh tịnh thôi, họ giữ cái thanh tịnh của cuộc đời thôi. Thanh tịnh là không có làm ăn uống thanh tịnh hơn, nó về giữ giới này nọ thôi, chứ còn họ không có cái công phu mà gọi là thiền hay là của sau này. Okay. Họ là cái thanh tịnh, họ sống một đời thanh tịnh thôi, không có cái công phu luyện võ như bên mình. Mình vừa thanh tịnh vừa luyện võ, mình thanh tịnh rồi mình luyện võ, họ chỉ thanh tịnh thôi, mình đi xa hơn nhiều mới tới được A-la-hán. Thằng cuối cùng cái ông Bà La Môn, ông chọn cái đường là đi đưa làm hướng dẫn người khác dạy các tu hành, cái đó là cái đường người xuất gia. Thành cái con đường người xuất gia không phải là cái đường ích kỷ như người ta tưởng đâu. Người xuất gia là tu để mà cuối cùng là hiểu có trí huệ.
Và mục đích là yếu khai trí huệ để giúp cho tất cả mọi người.
Để mà mở trí huệ chân chính rồi mới có thể đi giúp người khác. Thì những cái tôn giáo khác, tại vì họ chưa tu tới nơi tới chốn, thành khi mà họ tu đó, họ bắt đầu đi dạy thì chúng sanh cái lời dạy của họ đó nó vẫn còn tham, còn sân và thành si. Thành ra đó họ không giúp chúng sanh đắc được giải thoát. Bên Phật giáo chúng ta đúng theo cái truyền thống đó, của Phật giáo đó, thì những người thầy không dạy, chỉ dạy sau khi đã đoạn được cái tham sân si mới bớt đồng dạy. Trước đó không có dạy. Đó là truyền thống Phật giáo. Thành cái Phật giáo đó là tất cả những cái giáo lý, tất cả những cái phương pháp tu, cái thần chú hoặc là cái thiền hoặc là cái tịnh độ, nó không ngoài mục tiêu là để giúp quý vị diệt trừ cái tham sân và si. Nếu mà nhiều như vậy thì con đi trở thành thiên chúa giáo đi, ở Phật giáo Phật tử làm cái gì? Nếu như mà đó là sự thật như vậy, thầy sẽ nói Quảng Ngân à, thầy trò mình đi trở đi qua làm thiên, làm công chúa giáo cho rồi, đứng ở đây làm gì phí thời giờ thôi hả? À, không, con cháu mình qua cái mình đầu quân à, đầu hạ đầu đầu quân. Có sự khác biệt giữa cái giàu có. Quý vị biết ở cái cõi nhân gian ai là giàu nhất không? Cái người mà giàu nhất ở ngoài thế giới này, quý vị đâu có biết tên ổng là bà là ai đâu, đúng không? Tại sao vậy? Họ giàu đến độ quý vị không thể nào biết họ giàu chừng nào nữa. Sức mấy nó lộ ra được. Cái người giàu nó không bao giờ nó lộ ra. Còn nếu như các con nghĩ thiên chúa mà giàu là thiên chúa còn nghèo, chưa phải là giàu. Giàu thực sự là giàu, không ai biết mình hết, không thể nào biết mình mới là giàu, đúng không? Thành Phật Bồ Tát nó giàu Ấn Độ như vậy, quý vị không biết họ ở đâu luôn. Kiếm ra người giàu, thực sự giàu nó phải giấu, nó cho quý vị thấy được mới gọi là giàu. Còn mà còn Ngân biết mà người ta giàu là cái người đó chắc chắn là không giàu, có người giàu hơn rồi, đúng không? Thầy nói cho con Ngân nghe, Phật Bồ Tát giàu các con cũng thể tưởng tượng giàu không chừng nào. Chẳng hạn như Bồ Tát như trong kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát mà tận ý đó, giơ tay một cái muốn cúng dường cho Phật á, là một cái là lấy cái sâu chuỗi này, lấy ra khỏi sâu chuỗi ra cúng cho Phật một nửa, cho Thích Ca Mâu Ni Phật một nửa, cho Phật kia hả? Con biết cái sâu chuỗi nó trị giá bao nhiêu? Nó trị giá khoảng chừng 100 triệu đế thích rồi. Con giàu một cái này nó còn giá trị hơn là 100 triệu cái ông đế thích luôn nè. Tài sản ông đế thích, ông vua chúa trời đó luôn. Chừng này thôi đó. Nó quý nó đổi như vậy. Tại sao vậy? Cúng cho Phật đâu cúng đồ rẻ được không? Không bao giờ cúng đồ rẻ. Bồ Tát mà cúng như Phật bao giờ cũng đổ mắt cái tiền nhất. Dễ sợ như vậy. Một sâu chuỗi thôi nó còn hơn là đế thích. tất cả tài sản đế tích 100 ngàn, 1 triệu đế tích cũng bằng cái sâu chuỗi. Khiếp như vậy. Nhìn đọc lại kinh Phổ Môn như kỹ nhưng mà cái sâu đó là dễ sợ lắm. Cho cái vị thấy cái tâm người Bồ Tát, cái tâm người người phàm phu mình khác nhau người đó. Bồ phàm phu mình cúng vừa vừa thôi, cúng thôi. Còn Bồ Tát là cúng xả láng thôi. Nói cho quý vị biết, cái tài sản của đế thích đó, của vua chúa trời đó, nó bằng gốc của tài sản của cái của A La Hán, của Bồ Tát, của Phật, không thể nào so sánh được luôn. Quý vị thấy cái giảng pháp mình như vậy, muốn hỏi gì hỏi, thầy trả lời hết. Thầy không biết mình ở đâu nữa luôn nữa. À, tại sao nữa? Thầy trả lời cho quý vị nghe. Cái này nói quý vị biết, thầy chỉ nói là trả lời theo sách vở thôi nghe. Có người hỏi Đức Phật, có người hỏi Đức Phật A-la-hán, hoặc quý vị có thể gọi là Bồ-Tát, họ có tạo nghiệp là không? Đức Phật giảng sao? Thế này thầy phải nói vắn tắt cái gì nghe, tại vì nói dài dòng quá thì mất thì giờ vẫn thể giảng kinh của thầy được. Cái vị tạo nghiệp vì cái vị tạo nghiệp bằng tâm nghiệp, bằng ý nghiệp, bằng khẩu nghiệp, bằng thân nghiệp. Vì cái vị tạo nghiệp với cái thân khẩu ý là tại vì tham sân si. Ví dụ giờ là do cái việc, cái ví dụ lúc cái vị ăn trưa hồi nãy đó, đồ ăn nó ngon, phải muốn ăn thêm nữa phải không?
Vì sự đó là tham sân si ở chỉ.
Đó là tạo nghiệp. Lúc quý vị đang rửa chén, quý vị lúc mà rửa chén, không phải quý vị đừng nói tôi muốn rửa chén nhiều hơn nữa, tại vì tôi muốn tạo thêm công đức phải không? Có không? Quý vị xạo, quý vị xạo, quý vị xạo, xạo, xạo. À.
Rửa chén nhiều quá, nó xong rồi quá đông quá.
Ngày hôm nay quý vị làm cái gì mà vì giận? Giận con, giận chồng, giận thầy. Yeah, thầy ác quá. Cái vị làm biết bao nhiêu chuyện vui vẻ. Như vậy chúng Phật mới gọi là chúng ta đang tạo nghiệp. Nghe rõ ràng không Quán Ngân? Tới chùa mình mà còn làm những chuyện ở chùa mà tham sân si là đang tạo nghiệp. Có ai thắc mắc gì không? Có người hỏi càng ngày làm thầy nhức đầu. Người hỏi là gì? Hỏi là Bồ Tát ơi, tạo nghiệp có sám hối rồi, tại sao mà Bồ Tát vẫn bị hết kết quả như thường? Trời đất ơi. Hỏi mới gần câu trả lời chưa xong, cái câu thứ ba. Có gì không thắc mắc, không rõ ràng nói thầy nhá. Thành đã tạo nghiệp vì cái tham sân và si. Thành ra trong ngày chúng ta luôn luôn đang tạo nghiệp. Ông nói vậy chứ, như vậy là cái ai cũng tạo nghiệp, làm sao bây giờ thầy nói thì cái tình trạng nó hơi tuyệt vọng một tí, nhưng nếu ai cũng vậy đâu sao đâu, mình đều đọa hết. Nhưng như nếu Đức Phật nói, người A-la-hán đó, ngài A-la-hán không còn tham, không còn sân, không còn si. Vì vậy tất cả những cái các việc các ngài làm đó, không vì tham sân và si, không có tạo nghiệp. Ai thắc mắc gì không? Đức Phật nói như vậy. Thằng đó trả lời thẳng rõ ràng với quý vị nghe. Đức Phật trả lời đó, nói ra người A-la-hán, Bồ-Tát không tạo nghiệp. Thằng nói các vị thiên thần, mấy cái thần đó họ chưa dứt cái tham sân si, thành ra họ vẫn tạo nghiệp như thường. Bây giờ quý vị mới hiểu, Đức Phật dạy trong cái người xuất gia đó không nên đi dạy người ta nếu như chưa diệt trừ được cái tham sân và si, thì nếu không mình đang tạo nghiệp thì mình giúp người ta, dễ sợ không? Ai thắc mắc gì không? Cái Phật giáo nó rất là bảo thủ, chúng tôi đâu có muốn làm lỗi đâu, tại là mình tạo nghiệp nó phiền lắm. Người hỏi là Bồ Tát lúc mà làm lầm lỗi thì mà nói Bồ Tát làm lỗi thì không đang không tạo nghiệp. Thì có người hỏi lập tức chụp ngay nói là Bồ Tát vẫn lỗi lầm nữa. Bồ Tát không có làm lầm lỗi. Bồ Tát vẫn lầm lỗi như thường. Tại sao vậy Quang Ngân? Tại vì thành cái người Bồ Tát khác Phật ở chỗ là cái trí huệ của các ngài, mặc dù có trí huệ nhưng đều cái trí huệ nó chưa vẹn toàn, thành đôi khi vẫn lầm lỗi như thường. Có ý kiến thắc mắc gì không? Thầy biết nói như vậy là quý vị rất là thất vọng với các Bồ Tát. Để có đó sự thật. Những cách nào mình xong ngày hôm nay hết đó. Phải cần giảng kinh luôn nữa. Ngày đây có nói được gì đâu. Vì thấy không? Khi bị tạo nghiệp và tại quý vị còn tham sân si. Còn như Bồ Tát mà lầm lỗi đó, đâu phải vì tham sân si đâu, thành không phải là tạo nghiệp. Rõ ràng không? Trả lời câu số 5 trước, lại là câu số 3. Khi mà cô này cô giết con kiến, dẫm lên con kiến, này không phải vì tham sân si, có thể được là không? Có thiệt sự tin là con làm dẫm con kiến phải vì tham sân si hả? Thầy hỏi cái cô này, cô thiệt sự cô nghĩ rằng lúc mà cô dẫm con kiến là cô thiệt sự không có tham, đồng ý, không có sân, đồng ý. Thế phải cô thiệt sự cô nghĩ là cô không có si hả? Cái si là cái
đó tồn tại đó.
24/24. Cái si là mình 24/24, mình si rồi, mình làm như cũng si hết đó. Đúng không? Mình đã ngu rồi, mình đã ngu si rồi. Tất cả cái chuyện mình làm cả ngày đều là chuyện ngu si cả, mình chịu thôi. Mình không giết kiến mình cũng ngu si, mình giết kiến mình cũng ngu si, mình rửa chén mình cũng ngu si, mình không rửa chén mình cũng ngu si, mình nấu ăn cũng ngu si, không nấu ăn cũng là ngu si. Cái ngu si nó ngu si, không cần phải suy nghĩ. Mình không cần suy nghĩ, bằng đã ngu si rồi, suy nghĩ càng ngu si thêm hơn nữa. Bực mình ở chỗ như vậy đó.
Là như vậy con đang tạo nghiệp. Để cái nghiệp nó nhẹ nặng nó khác nhau. Mình đã ngu rồi mình chịu thôi.
Ngày nay trả lời 5 câu xong chưa? Câu hỏi thứ 3 là gì? Câu hỏi là Kim Bồ Tát làm lỗi lầm đó thì có chuyện gì xảy ra? Cái câu hỏi hồi nãy á, câu hỏi này là pháp mình, Phật pháp mình có cái pháp sám hối, mà tại sao sám hối rồi Bồ Tát vẫn phải chịu hậu quả như thường? Như vậy nó không có hiệu quả, cái sám hối không được. Để thầy nghiên cứu một tí đã, tùy xuyên ai muốn giúp thầy một tí. Càng ngày nó càng kẹt, càng ngày càng bị xa lầy. Cái này hỏi là câu cô nào nói là nhiều khi có thể sám hối, nhiều khi không thể sám hối được. Cái này câu hỏi số 6 rồi. Cái Phật giáo của mình á, cái pháp sám hối đó, nó xóa hết bất cứ cái nghiệp nào, xóa không được bất cứ cái nghiệp nào. Trong đại thừa mình xóa hết tất cả những cái, có cái pháp để mà xóa được. Mình câu hỏi, nếu xóa được tại sao Phật Bồ Tát phải chịu nghiệp như thường? Có hai lý do, có hai lý do mà họ phải trả cả nghiệp. Ai nghĩ ra được nha? Lý do tại sao họ phải cần rải cái nghiệp? Lý do thứ nhất là tại vì họ cố ý, họ không có chịu xóa. Họ xóa được mà họ không xóa. Họ chọn và còn nhận cái quả đó, họ không muốn xóa. Ai thắc mắc gì không?
Con nó làm vậy đó, nó là cái đó.
cái gì? Thì cái phước, để cái phước tốt hơn là đừng có nuốt, tốt hơn là nhổ ra, đừng có nuốt. Chỉ cần rất giản dị, đừng có nuốt thôi. Tại vì như vậy con có ăn trước Phật thì cái phước công đức này nó ít. Thì lúc mà thử xong rồi lấy cái chén. Nhổ. Cái đó khôn ngoan, cái đó là biết pháp, đừng có nuốt. Đừng có nuốt. Tập đừng có nuốt. Thường thường Bồ Tát làm như vậy là để mà độ những cái kẻ thù của mình. Nó phải rượt mình. Lý do thứ nhì là sao? Vì cần thời gian một tí. Giống như những cái tay mình nó dơ, có mình phải rửa nhiều lần. Cọ xác lâu lắm nó mới thiệt sự nó sạch được. Cái nghiệp nó cũng vậy, nhiều khi phải cọ xác rất là lâu nó mới sạch. Ngày nay mình trả lời hết xong chưa? Thầy nói cho mình nghe. Cái khái niệm mà thành Phật đó, cái thành Phật này chỉ có nghĩa rằng là cái vị có được cái tri kiến của Phật, để không có nghĩa là cái vị cùng một tri kiến của Phật. Để cái đó rất quan trọng là lúc đó cái vị thấy được cái sự thật, lúc đó cái vị không còn bị mê muội nữa. Nó rất là quan trọng. Đó, ai thắc mắc gì không? Bởi vậy lúc đó quý vị mới dạy được. Quý vị chưa thấy được cái sự thật chân tướng, quý vị dạy không được. Dạy người ta sẽ lạc đường. Cái chân tướng này không trong sách, cũng phải trong sách. Cái thật tướng này là từ cái trí huệ quý vị có. Cái trí huệ này là của cái óc của quý vị, chứ không phải trên cái cuốn sách. Thằng quý vị đọc sách không được. Mấy đại học, giáo sư đại học không thể cho quý vị được. Quý vị phải tự mở lấy. Tôi thấy phải mở cái thần nhãn này mà thấy được. Vì vậy
không thể thấy được tại sao thầy cái... Thấy
chưa? Chưa mở được thành không thấy được sao ông trật chỗ nào thành nói quên. Ai thắc mắc gì không? Lúc đó khi mà quý vị có được cái chư huệ bát nhã rồi, quý vị thấy tất cả mọi sự, ok, nó đều là không. Lúc đó quý vị tự biết lấy. Khi Đức Phật mà dạy A-la-hán, mọi sự nó được sinh ra, thì nó có ba cái đặc tính. Cái sự thật của cuộc sống chúng ta nó có ba giai đoạn. Cái xe cái gì nó được sản xuất ra và nó biến đổi từ từ và cuối cùng nó hư phải vứt nó. Tất cả gọi là cái hữu vi, cái pháp, tất cả cái hữu vi là tất cả mọi sự trên thế gian này đều có như vậy hết. Nhưng đều trong cái trí huệ bát nhã này, và Đức Phật lại dạy rằng không có sinh, không có diệt. Cái đó là trí huệ bát nhã. Thì cho quý vị, đây là cái trí huệ giữa ngài Bồ Tát khác biệt với ngài Bồ Tát với ngài A La Hán, nó khác nhau như vậy. Quý vị đọc những cái quan niệm ở trong sách á, thì quý vị có thể nó biết cái sự khác biệt với nhau. Là cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa cái trí huệ của ngài A La Hán là một cái trí huệ rất là cao, nhưng nếu so sánh trí huệ của ngài Bồ Tát thì không thể nào mà so sánh được luôn, nó bất khả tư nghị như vậy. Rồi giữa Bồ Tát với Phật nó còn không thể tưởng tượng luôn được nữa. Tại cái trí huệ Phật dễ sợ, thành bên A La Hán ta đâu có cái tâm kinh, đâu có đọc tâm kinh, có đại thừa mới có tâm kinh. Tại vì cái tâm kinh này là trồng cái trí huệ bát nhã chủng tử cho quý vị, trong tương lai quý vị sẽ thành Phật vì nhờ cái đó. Thầy nhắc lại con chỉ nghe thôi, không cần biết kệ nó, tự động nó sẽ hiểu sau này. Nhờ ngày hôm nay và trong tương lai quý vị sẽ hiểu. Nó cần cái lòng tin, cứ tin đi, không tin ráng mà chịu. Nên cái Phật giáo mình cách dạy nó khác, là mình cần cái thời gian. Mình chỉ cần trồng chủng tử giống như mình cày ruộng vậy đó, mình trồng lúa vậy đó, rồi trồng trước cái đã, rồi từ từ để nó chín sau. Cái vị ngồi đó mà tính toán, bây giờ tính lợi hại, bây giờ là cái vị chết. Cái vị chỉ tham mấy cái lợi, tiểu lợi thôi thì không thể được cái đại lợi. Thành đừng đừng có tham lam, đừng có đòi hỏi. Cứ tin tưởng là đang trồng cái chủng tử để mà sau này nó mọc, còn đừng có tính toán lợi hại. Chứ thật á, cái bát nhã là không có lợi, không có hại, không có nghiệp, không có báo, không có lỗi lầm. Đó là cái lý do thứ ba. Chưa hề bát nhã vậy đó con. Mình sám hối tại mình có cái dùng mình mới sám hối, chứ phải mình sám hối đâu. À, lúc mà trí huệ căn ngày Bồ Tát nó như vậy đó. Nó tuyệt vời như vậy đó. Mình không kẹt cái gì hết đó. Không kẹt Bồ Tát, không kẹt A-la-hán, không kẹt Phật, không kẹt cái gì hết đó. Hoàn toàn không kẹt. Không có gì phải lo, không có gì phải sợ, không có gì phải tham, không có gì phải sân, không có gì phải si hết. Tại con còn sám hối là con còn bu toan như thế. Còn tham là còn sợ, đâu gì đâu mà sợ. Thành cũng cho sám hối, cũng cho ông này sám hối. Ngày hôm nay là hết giờ rồi, chúng mời quý vị đứng dậy, chúng ta hồi hướng công đức vãng sanh.